Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi. Phật tử chúng con được có duyên lành được Thượng Tọa Giảng Sư quan lâm về đạo tràng chùa Phật Huệ, hoàng dương Phật Pháp lợi lạc chúng sanh. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm thỉnh Giảng Sư quan lâm Pháp Tòa ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp nhũ, để Phật tử chúng con lấy đó làm hành trang trên lộ trình tu tập mà quay về với bản tâm thanh tịnh sẵn có của chính mình và được phần lợi là giác ngộ và giải thoát. Ngưỡng mong Thượng Tọa Giảng Sư thì từ hứa khả chứng minh cho đạo tràng chúng con được tròn ăn chim công đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Mời các Phật tử an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thượng Thiện Hà Tồn, đương kim trụ trì chùa Phật Huệ. Kính thưa toàn thể các Phật tử thân mến, lời nói đầu tiên, chúng tôi chúc cho toàn thể các Phật tử trong mùa xuân an lạc hạnh phúc của năm Ất Mùi này được thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các Phật tử thân mến, thì hôm nay là ngày 12, tức là xuân đã trôi qua được 12 ngày rồi. Nhưng mà cái hương vị của xuân vẫn còn, cho nên nắng xuân vẫn còn, và ý nghĩa mùa xuân nó đến với cuộc sống của kiếp nhân sinh, vẫn còn hy vọng mọi điều tốt lành nhất. Vì sao vậy? Vì mùa xuân là một cái mùa mà nó tạo cho tất cả cỏ cây hoa lá đều gọi là đơm bông mà kết trái. Vì là đó nên chúng ta thấy mùa xuân thì tất cả vạn vật, mà nhất là những cái loài hoa, nó tỏa đi những cái bông hoa tươi thắm để nó đón mừng mà người đời gọi là chúa xuân, tức là cái đẹp nhất, người ta mới xài cái chữ chúa hay lớn nhất. Cho nên các cái vị vua đó, người ta thường đặt gọi là vua chúa, tức là họ có cái quyền lực lớn nhất. Thì đối với người thế gian thì mùa xuân thì muốn cho mình được an lành và hạnh phúc. Thì chữ hạnh phúc của người thế gian thì muốn cho mình được cái này, được cái kia. Nhất là người lớn tuổi thì chúng ta ước nguyện làm sao cho mình được có cái sức khỏe. Cho nên vì lẽ đó nên con cháu mà đầu năm nó gặp mình, nó chúc cho mình được dồi dào sức khỏe, hay sống bên niên gia lão gì đó, thì các Phật tử rất là thích. Rồi từ cái chỗ thích đó, các Phật tử sẽ cho những cái bao lì xì. Thì thật ra chúng ta không biết chữ lì xì là gì. Chữ lì xì nơi đây là tiếng Quảng. Nó tiếng Quảng bởi vì người Trung Hoa đó, nó một tỉnh đó, nó gọi là một xài một cái tiếng. Chẳng hạn như mình ở đây mà nó có 54 cái dân tộc, thì tại vì ở trong miền Nam mình đó, thì mình ít thấy. Chứ các vị ra miền Cao Nguyên á, Cao Nguyên chẳng hạn như Đắk Lắk, Đắk Nông rồi đó, thì dân tộc nhiều lắm. Mình tới 54 cái dân tộc, trong đó nó có Mường, có Chăm, có đủ dân tộc hết. Thì mỗi cái dân tộc đó thì họ nói cái tiếng khác nhau. Chẳng hạn Trung Quốc cũng vậy, họ nhiều cái tỉnh, nó gọi là Phúc Kiến, Hải Nam, rồi Quảng Đông. Mà cái tiếng lì xì tức là cái tiếng Quảng Đông. Thật ra cái tiếng Hán Việt của mình á, gọi là lợi thị, nhớ cái chữ Hán Việt á. Còn cái tiếng lì xì tức là mình nói bằng tiếng Quảng. Còn tiếng Hán Việt của mình ta gọi là lợi thị. Chữ lợi nơi đây là làm cho cái nguồn lợi gì đủ mặt hết. Chẳng hạn như tiền tài, rồi vật chất, rồi kinh tế gì nó phát triển. Cái đó ta nói chung là chữ lợi. Mà lợi ở đây thì chỉ cho những cái đô thị. Cho nên cái tiếng mà người ta lì xì, ta đem bao lì xì cho mình để mình phải làm lợi cái nền kinh tế ở trong một đất nước của mình. Thì cho nên cái chữ lì xì đó thì thật ra nó là lợi thị, tức là làm cho cái chợ nó phát triển mạnh. Mà cái chợ phát triển thì nhân dân ở trong cái chợ đó hay là lân cận cái chợ đó, tức là người ta được nghe là hưởng lây. Chẳng hạn như năm nay cái chợ mà chợ hoa rồi chợ dưa gì đó thì năm nay chúng ta ế nhiều lắm phải không? Cho nên ở thành phố đó chợ dưa lên quá trời. Cái ngày 26 chúng tôi đi dự cái lễ tưởng niệm của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành. Thì sau khi chúng tôi dự lễ đó xong, chúng tôi đi ngang cái đường Bình Đông á, tức là bán quá trời đồ, nào là dưa, nào là mai, nào gì, thì mình sẵn ở đó mình mua luôn. mua luôn chẳng hạn dưa hấu mà mình không biết là đó mình mua 20.000 một ký nhưng mà mình sợ để tới Tết đôi lúc nhiều khi nó ế thì không có, nhiều khi là nó không còn nữa, cho nên mình mua rất là đắt. Mua 30 ký dưa thì các vị biết bao nhiêu rồi, phải không? Để đem về 2 trái thành 30 ký để cúng bằng Phật. Rồi đến cái ngày 30 chúng tôi dự cái lễ giỗ của cố hòa thượng Thích Thiện Hòa ở tại chùa Ấn Quang. Và sau khi chúng tôi làm MC hướng dẫn chương trình xong, chư tôn đức cử hành lễ rồi đó, chúng tôi mới chạy về cái chùa, cái đường Hậu Giang mình đó. Dưa để đầy hết, giờ đó nó bán có 3.000 ký, không ai mua được. Thì các tự thấy như vậy. Tức là từ 20.000 một ký bữa 26 đến bữa 30 còn có 3.000 ký, không ai mua đó. Rồi xong rồi đến qua khỏi cái ngày mà 30 đó, tức là qua khỏi trưa chiều, cái tự động nó làm gì, sổ đâu sổ, nó bỏ nó đi luôn. Tức là nó lỗ quá rồi. Mà giờ đó nội mướn xe mà di chuyển một số dưa đó là tốn bao nhiêu tiền, cho nên họ bỏ luôn. Nhớ gì đó, bỏ cái dưa đó thì cái người bổn phận ở nơi cái chợ đó, chẳng hạn như là ta quản lý đô thị đó, người ta phải đem cái xe để ta xúc ta đi đổ chứ. Chứ để rồi mất cái thẩm mỹ của ngày Tết sao. Đó thì mình thấy chữ lại thị này làm cho kinh tế, cho nên năm nay những người bán hoa, những người bán dưa tội nghiệp đó, bị thất bại rất nhiều. Đó, thì cái đó, và đồng thời trong cái nền kinh tế mà năm nay đó, thì mình thấy cái việc mà mình đi sắm Tết đồ coi vậy chứ ít hơn mọi năm. Bởi vì là đó nên các cái nhà mà nghiên cứu về kinh tế đó, họ mới nói năm nay là dân của mình đó chi tiêu gọi là tiết kiệm. Ý nghĩa tôi xài tiết kiệm, nhưng mà thật ra cái đó là kinh tế không dồi dào. Chứ tôi dám nói kinh tế dồi dào Tết mà các Phật tử có một vài trăm triệu đi sắm vài chục triệu là chuyện bình thường, phải không? Mà mình không có vài trăm triệu lấy đâu, mình sắm vài chục triệu. Đó thì ý nghĩa đó, cho nên mình thấy mà Tết mà cái nền kinh tế mà không được phát triển á, thì chúng ta thấy cái Tết của mình nó không được gọi là vui vẻ. Đó là cái Tết của trần gian, người ta thường chúc cho mình được phát tài phát lộc rồi đó vân vân, phải không? Cho nên cái đó mới dùng cái bao lì xì. Mà nãy tôi nói cái lì xì là lợi thị, tức là làm cho cái chợ đó buôn bán cho nó phát triển. Ở trong cái dịp mà Tết đó, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng năm nay thì chắc có lẽ là mình ít được lì xì. Vì gì cái nền kinh tế mình. Năm nay quý thầy cũng được lì xì nhiều lắm, nhưng mà thật ra dở bao thơ thì lì xì nó ít quá. Chứ nếu mà cao Phật tử mà được giàu thì lì xì tức là có bao thơ nó nặng, phải không? Và theo giờ lì xì giống như lì xì cho các em bé ngoài đó 5.000, 10.000, còn các Phật tử làm ăn được lì xì 100, 200.000 chuyện bình thường, phải không? Thì ý nghĩa đó, cho nên chúng ta thấy rằng cái xuân mà của thế gian á, thì người ta quý trọng cái lì xì đó để mà mình phát triển cái nền kinh tế của mình. Và trong sự phát triển của mùa xuân thế gian á, thì ai cũng muốn cho mình được tấn tài tấn lộc. Mà Việt Nam của mình thường lấy cái ngày mùng 10, bữa nay 12 đó, mùng 10 đó ngày gì? Hả? À, ngày gì? À, ngày đó ngày thần tài, các bạn tự nhớ. Cho nên cái ngày đó mà những cái vị mà mua bán vàng đó đắt lắm à. Nghe các bạn tự nhớ nghe cái ngày mùng 10 vừa rồi đó, là tiệm vàng nào người ta cũng đầy hết. Người ta sắm không nhiều, chẳng hạn như mình nghèo, mình ra mình mua 5 phân, 3 phân, những chỉ gì đó, mình vẫn ra mua. Bởi vì cái ngày đó người ta gọi là ngày thần tài. Mình mua thì có thần tài vào cho mình. Thì cái đó là cái phong tục tập quán. Còn đối với đạo Phật của chúng ta đó, thì thưa với toàn thể các Phật tử, có một cái mùa xuân. Mà mùa xuân đó người ta gọi là xuân Di Lặc đó. Thì mùa xuân Di Lặc ở đây chúng ta thấy rằng ngày Di Lặc thì các Phật tử ở đây cũng đều thấy ngày hết rồi, phải không? Đó. Cho nên với cái chủ đề giảng hôm nay, tôi xin gửi đến toàn thể các Phật tử cái mùa xuân Di Lặc, an vui và hạnh phúc. Đó là cái chủ đề giảng hôm nay, xin gửi đến toàn thể quý vị. Thì các Phật tử thấy cái ngày Di Lặc thì cái mặt ngày vui không? Vui. Cái bụng ngày bự không? Vì sao mà cái bụng ngày bự? Các Phật tử có bụng bự gì không? Chúng ta thấy rằng ngày Di Lặc cái tướng ngài không có đẹp, mà cái tướng ngài mập ú đẹp gì phải không, đẹp người ta. Cho nên cái người nữ mà đẹp thì gọn gàng ta gọi là người mẫu, còn cái người nam mà đẹp thì phải có 5 múi 6 múi gì đó, tập thể dục sao đó ha, thì ta gọi là đẹp, cũng như anh chàng Lý Đức vậy đó, mà đẹp thời gian thôi, chứ bây giờ anh ta không đẹp nữa. Đó, nhưng mà ngài Di Lặc thì không có được cái tướng trạng mà đẹp như người thế gian, nhưng mà thật ra trong đó ngài có một cái nét đẹp, mà nét đẹp cái bụng bự của ngài đó, đó. Mà chúng ta thấy rằng bụng bự thì nếu mà nói thế gian bụng bự thì không có đẹp phải không? Cho nên cái tục lệ người ta nói ngày xưa bụng bự thì sang, mà ngày nay bụng bự thì xơi gan tiểu đường đó. Mình thấy rằng cái chuyện tại vì cái bụng bự này của mình nó nguy hiểm lắm. Cái bụng bự ngày xưa đó thì người ta tự nhiên, người ta cái thân của người ta, cái tạng người ta sau đó nó tự nhiên. Còn bây giờ bụng bự tự vì sao bụng bự? Mình tham ăn nhiều quá bụng bự chứ sao? Thì cái này rõ ràng thôi. Tất cả mà cái người bụng bự đó, thưa với các vị, ăn dữ lắm. Cũng như hồi đó mình nghèo, mình không có ăn, mà mình được làm giám đốc, ngon lành là giám đốc, rồi bắt đầu mình làm việc, rồi tối người ta mời mình ăn không? Ăn rồi nhậu, mà như vậy đó. Cho nên giám đốc mà chừng 2-3 năm thì cái bụng họ lớn hay nhỏ? Bụng lớn. Mà cái bụng lớn đó, bụng đó là bụng bụng bự đó. Bụng bự đó là bụng bệnh, vì đó nên ta nói bụng bệnh. Còn cái ngày Di Lặc, cái bụng bự này là để chỉ cho tấm lòng, các Phật tử nhớ nghe, tức là chỉ cho tâm, chỉ cho tấm lòng của ngài. Cái tấm lòng của ngài nó lớn, nó bự, nó rộng vậy đó, chứ không phải là cái bụng mà bự chân dân. Nhưng mà cái bụng bự này thể hiện qua tấm lòng. Tấm lòng của ngài Di Lặc mà muốn được mùa xuân an lành và hạnh phúc đó, thì ngài Di Lặc đem cái tấm lòng rộng lớn đó để làm gì? Đó, để thương yêu tất cả chúng sanh. Đó, cho nên cái bụng đó nghĩa là đặc biệt. Thương yêu tất cả chúng sanh, mà ai mà thương yêu tất cả chúng sanh thì người đó là Phật và Bồ Tát, chứ không ai hết. Các Phật tử nên nhớ nghe. Còn mình bây giờ mình thương ai? Đó, mình thương chồng, thương con mình thôi. Mà chưa chắc gì mình thương ổng mà thương hoài nữa, mới mốt ổng làm ghét quá cái tự nhiên là ghét hả? Cho nó thương nhau thương cả đường đi gì đó, ghét nhau ghét cả tông môn gì đó, ngộ lắm. Lúc đầu mình thương ổng, bây giờ mình ghét ổng, cái tự nhiên mình cũng đi đâu cũng ghét ổng, ngộ vậy đó. Thì cái đó là của thế gian. Còn cái bụng của ngài Di Lặc á, lấy cái tâm mà theo trong kinh á, nói gọi là cái tâm đại từ. Cho nên ngài Di Lặc được 4 cái tâm rộng lớn, vì đó nên thể hiện qua cái bụng lớn. Mà cái bụng đó là cái sự yêu thương, mà trên cõi đời yêu thương những người thân, những người mà quen thân với mình, thì cái yêu thương đó ai cũng làm được hết. Các Phật tử làm được, phải không? Tức là người yêu của mình thương, con cái của mình thương, bạn bè của mình thương. Đó, chúng ta chỉ có thương cái đó thôi. Còn mà ngài Di Lặc đem cái tấm lòng rộng lớn đó, ngài thương luôn cái người mà chửi mắng ngài. Cho nên cái này mới là bụng bự đó, nghĩa là khó nhất cái người chửi mắng mình mà ngài thương đó. Cho nên toàn thể các Phật tử ở đây, ai chửi mình thương nổi không hả? Thương không nổi đâu, phải không? Tôi là ông thầy chứ mà ai chửi tôi là tôi bái bai giờ. Còn ngài Di Lặc thì dứt khoát, ngài Di Lặc lấy cái tâm mà rộng lớn đó, cái bụng bự của ngài đó, ngài ai mà chửi ngài thương hơn cái người không chửi. Nó hay cái gì đó. Cho nên người ta mới nói là tấm lòng rộng lớn. Tức là còn mà cái người không chửi ngài, ngài cũng thương nhưng mà thương không nhiều. Vì sao vậy? Là vì cái người đó đã làm được cái duyên lành đối với Phật Pháp, hay là có cái tâm an lành, tâm thiện rồi, cho nên ngài ít thương. Còn cái người mà đang sống ở trong cái sự phiền não sân si, ngài Di Lặc mới thương nhiều. Đó, cho nên ngài mới tìm cách để gặp những người đó, để hướng dẫn cho người đó, để tương lai sẽ là Phật. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát là Đức Phật tương lai. Mà toàn thể chúng ta dùng cái bụng bự mà chia sẻ những cái nỗi niềm đau nỗi khổ của người rồi đó, tức là chúng ta là Phật tương lai. Các vị nên nhớ nghe. Còn mình mà làm cho người ta thù ghét đó thì mình không có Phật tương lai, mà mình là chúng sanh tương lai. Đã chúng sanh rồi còn gắn thêm cái mạt chúng sanh nữa, vì là đó nên mình chúng sanh hoài. Đó là đầu tiên ngài thể hiện qua cái bụng bự của ngài. Cái bồng bừng thứ hai nữa là Ngài thấy mọi cái sự khổ đau của trần gian. Đó, khổ đau của trần gian nào là bệnh tật. Đó, Ngài cũng tìm cách để hóa giải. Mà trong bệnh tật đó, Ngài hóa giải gì? Nè, trong bệnh tật đó, Ngài mới nói là thôi, tôi có người bạn tu tập, giống như Đức Thích Ca vậy đó. Tu tập, tức là người bạn đó là ai? Là Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như, Như Lai trong 16 vị dương tử đó. Có Ngài Dược Sư nè, có Ngài Di Đà, có Ngài Thích Ca và có Ngài Di Di Lặc. Ngài Di Lặc bây giờ chưa thành Phật, nhưng ông ta có nói, có chỉ cho một thế giới lưu ly đó. Thế giới đó người ta gọi là tịnh. Cái gì về dở dược kinh, kinh Dược Sư coi, cái nước tên là tịnh lưu lưu ly. Mà tịnh là trong sáng, cho nên chữ lưu ly này là trong sáng, cũng như mình thấy cái ly. Và cái ly này không 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 phải là là lưu ly, mà lưu ly là cái ly trắng tinh đó. Nhớ nghe câu tự nhớ. Cái ly này do mình chế biến thôi, chứ cái ly nó thật ra thì đặt cái ly là phải trắng tinh. Còn mình bây giờ thì pha học nó nhiều, cho nên chế này chế kia. Thì thật ra Ngài Di Lặc, Ngài giới thiệu, tức là Ngài thương yêu, Ngài trị. Trị ở đây nó có hai mặt. Ngài đi giúp đỡ. Hồi nãy là thương yêu, bây giờ Ngài giúp đỡ. Giúp đỡ có hai mặt. Một là vật chất, nhớ nghe. Thì con người chúng ta nên trần gian này ai cũng thích vật chất hết. Ai cũng muốn cho mình giàu, có tiền, có bạc. Mà thưa với toàn thể các vị, mình muốn không mà mình làm biếng, mình giàu nổi không? Mình muốn không mà mình tham đặt ruột, mình giàu nổi không? Không giàu. Nhớ chỗ này nghe. Tức là Ngài Di Lặc dạy cho mình muốn là phải gì? Phải làm mà phải cần kiệm, liêm chánh. Mình nói theo cái từ bây giờ gọi là trí công vô tư. Mà mình cần kiệm thì mình có dư. Nhớ cho nên mà chẳng hạn như mấy cái gia đình sao không dư? Trời đất ơi, tôi đi phát quà từ thiện thấy tội nghiệp vô cùng. Gia đình 7 người mà có một ông chồng mà ổng cũng có tật nữa, mà ổng đi làm muốn chết luôn, rồi vợ bệnh, rồi con bệnh đau nằm ì đó. Mà 7 người một người bư, mà 6 người mổ ăn, thưa các vị làm nổi không? Hả? Không nổi đâu, phải không? Như ngày xưa đó, chúng ta sống cái tự nhiên đó, các Phật tử nào có gia đình sanh 8 đứa con vẫn nuôi nổi. Nhưng mà bây giờ mình 8 đứa con là nuôi không nổi, đúng vậy, phải không? Ngày xưa bây giờ đất cát của mình nhiều, cuộc sống tự nhiên nó nhiều, còn bây giờ mà 8 đứa con thì thôi, thì coi chừng, nghĩa là bỏ nó đói khát. Còn ngày xưa 8 đứa con vậy mà vẫn nuôi nổi, mặc dầu cái vật chất mình nó không nhiều đó. Thì Ngài Di Lặc nói rằng thân xác của mình mà nó nghèo thì phải cần kiệm, phải tảo tần, phải biết mà mua bán, chứ không phải là không phải là ngồi đó mà cầu xin Phật hoài. Còn mà Ngài nói hướng với Đức Sư mà thân bệnh đó thì phải uống thuốc. Nghe các Phật tử nhớ, thân này mà bệnh mà đừng có giái Phật hoài mà không hết bệnh đâu. Nó thân là do duyên hợp là phải uống thuốc đó. Mà Phật gia hộ á, gia hộ cái gì? Gia hộ tâm bệnh, chứ không phải là gia hộ thân bệnh. Các Phật tử nhớ rằng mình có hai trạng thái bệnh, một là thân, hai là tâm. Mà Ngài Dược Sư Lưu Ly là Ngài chỉ cho cái bệnh tâm, chứ không phải cái bệnh thân. Nhiều người không biết, bệnh ung thư cái đem giấy thắp đèn này kia đồ, cái mai mốt chết queo, cái nói trời ơi Phật Dược Sư không linh. Phật Dược Sư linh sao linh? Ngài chỉ tâm mà, đi nói cái thân mà thân quyển thì các vị chỉ có nào cũng là trở về các bụi hết, phải không? Cả như chúng tôi người tu mà các Phật tử nói thưa thầy, tôi con đau quá, thầy cầu an cho con, cầu nổi không? Các Phật tử lại tôi nói thôi tu cầu không nổi đâu. Tôi nói thẳng luôn về, ai giận giận. Nhưng mà các vị thành tâm thì tôi hướng với Phật để trị cho cái tâm xả bỏ cái chấp ngã. Các Phật tử còn đau nữa không? Không đau. Nhớ nghe, mình hôm nay đau là tự mình chấp quá nặng. Còn mà thưa các vị không đau, các vị đừng có sợ nữa. Như tôi các Phật tử thấy ngồi chứ ngon gì. Tiểu đường 15 năm, tim mạch đó, tăng xong rồi đủ chuyện hết trong thân, khám người ta lắc đầu giờ khớp tay chân gì mà các Phật tử nhìn tôi thấy đâu có đau gì đâu. Vì sao không đau vậy? Là vì mình hiểu được Đức Phật dạy rồi, cho nên chả có sợ đó gì hết. Đau cũng chả sợ nó gì hết. Tôi nhất nhất cũng vẫn an lạc. Các Phật tử biết là đi giảng đôi lúc nhiều khi nó viêm họng hạt mà tiểu đường khạc ra máu vậy đó, mà vẫn đi giảng, nó có gì đâu. Mình đã chấp nhận chuyện đó rồi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, ai mà thấu đạt được do pháp duyên sanh thì người đó không khi nào khổ. Cho nên mình á thấu đạt được cái thân do duyên sanh thì mình sợ đau cũng đau, sợ già cũng già, sợ bệnh cũng bệnh, sợ chết cũng cũng chết, sợ chi. Cho nên chúng ta sống như vậy là chúng ta trở về với cái sáng suốt, nó gọi là quang như lai. Chữ quang là sáng, như lai là chỉ trí tuệ, tức là sống trong sáng suốt và trí tuệ. Mà sống sáng suốt trí tuệ thì các Phật tử không có gì nữa khổ hết. Cho nên chúng tôi có cái chùa nhỏ nhỏ ở trên, nên là Tết rồi các Phật tử lại chúc, rồi dạy cho tăng ni nhiều lắm, Tết đến hàng trăm gì vậy đó để chúc Tết. Xong thấy ở mình cái tăng ni nhỏ nhỏ, trời ơi tội nghiệp thầy, thì ở về lỡ thầy đau thầy bệnh thầy chết rồi sao. Tưởng đâu thương tôi lắm, nó chửi tôi là tội nghiệp, tội và nghiệp. Rồi nó hỏi cho thầy ở mình thầy chết rồi sao thầy. Trời đất ơi, hả, tu hành mà còn sợ chết rồi thôi nói gì nữa, vậy tu chi, phải không? Người đời ta chưa hiểu gì thân xác, người ta sợ mất đi thân, người ta sợ này kia, người ta mới sợ chết, chứ mình tu sợ chết gì. Các Phật tử nên hiểu cái chỗ này về sống đó, thì đó là cái mùa xuân đó. Mà người không sợ chết là người đã có mùa xuân di lạc, ngộ lắm à. Còn các Phật tử nào sợ chết là mùa xuân vừa rồi mai nở đó, bữa nay là nó rụng hết rồi. Cái xuân đó là nó chợt có chợt chợt không, còn xuân di lạc là nó có hoài vậy à, không khi nào mất hết. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta có một cái tâm rộng lớn đó, đó là lấy cái tâm mà giúp đỡ đó, thì người đó giúp đỡ về một cái mặt vật chất, thì ngài mới kêu ai mà muốn được giàu sang sung sướng thì cái phần vật chất đó mình nên tạo phước điền công đức. Vì là đó, nên trong hạnh Bồ Tát Đức Phật đã dạy rằng ai bố thí cúng dường là xả bỏ hay là vượt đi cái nghèo khổ mà bần cùng của mình, thì như vậy mình thấy mình bố thí cúng dường, mình cho người ta, mình tính là người ta có lợi không, mà nhưng mà thật ra mình có lợi trước. Các Phật tử nên nhớ nha, mình cho người ta là mình có lợi trước, có lợi là mai mốt là các vị giàu sang, chứ không có gì chứ, chứ không phải cái đó thì không. Cho nên Đức Phật căn cứ vào cái nhân và quả, cái lý nhân quả để mà ngài chỉ cho cái cuộc sống thế gian. Cuộc sống thế gian làm sao người ta mà tạo cái nhân quá ác mà bây giờ người ta giàu quá. Chẳng hạn như bây giờ cái người tham lam bỏng sẻn ích kỷ mà sao người ta giàu quá. Còn mình biết ăn chay niệm Phật, biết bố thí cúng dường mà mình nghèo gác mùng tơi, phải không? Cho nên vì là đó nên các Phật tử nói trời ơi coi đó, ông đó toàn là ông cho dai ăn lại thắt không, mà ông có xe hơi, ông có biệt thự, ông có nhà lầu. Còn tôi biết ăn chay niệm Phật mà tôi ở cái nhà gách như vậy thì Phật đâu có thương yêu tôi đâu, phải không? Nếu thương yêu tôi làm những việc thiện thì tôi phải giàu chứ. Cho nên có một cái ông mà đi chiếc xe Mercedes á, và cái ông chạy xích lô đó, ông chạy xích lô, ông nói thôi Phật không thương đâu, nếu Phật thương thì cho cái ông kia đi xe hơi, tôi cũng có xe hơi tôi đi chứ, sao tôi chạy xích lô hoài. Thì thầy chủ trì ông nói gì, ông nói thôi ông nên cầm hương thắp nhang cho Phật đi, rồi ông hiểu hết, và đồng thời Phật là bình đẳng. Cho nên cái ông chạy xích lô này nghe cái vị chủ trì nói như vậy thôi cũng ráng thắp ba nén nhang để quỳ trước Phật để cầu xin cho mình được giàu có. Thì giờ đó nghe cái ông mà chạy chiếc Camry đó, ông ta giái rằng Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con. Tức là cái ông đi chiếc Camry đó, cứu con vì con thiếu nợ nhà nước 500 tỷ rồi, mà sự nghiệp của con chuẩn bị phá sản, trong đó gần có 1.000 công nhân, vậy là chết đói hết. Rồi 500 tỷ ở đâu mà con trả, là con ở tù. Cho nên ông xích lô này ông ngồi ông giái Phật, và ông nghe ông kia giái vậy, ông nói ủa trời ơi, thấy ta đi chiếc Camry nói ngon lành, mặc áo vest mang giày bóng loáng, tính đâu người ta quá ngon, ai ngờ đâu còn thua mình nữa. Mình chạy chiếc xích lô ngộ lắm, ngày có 50 trăm mà mình không thiếu nhà nước đồng bạc nào, như vậy là mình sướng không, sướng không? Sướng, có gì nhớ. Bây giờ mình chạy được 50, mình ăn 50, chạy 100, ăn 100. À, như vậy là mình đâu thiếu nợ, mà không thiếu nợ thì trên cõi đời này sướng không? Sướng vô cùng. Ông này ông đi chiếc Camry mà ông thiếu tới 500 tỷ. Thì như vậy ông sướng không? Đâu sướng? Đó, thì có một cô người mẫu kia kế bên nó đi chiếc mặt xì đì cũng lên giái. Phật ơi, gia hộ năm nay con chuẩn bị U25 rồi mà không có mảnh tình nào dắt dai hết. Trời đất ơi, ông này ông nhìn vô ông nói trời đất ơi, nàng đẹp vô cùng. Mắt xanh xanh, môi đỏ đỏ đồ, ai nhìn cũng thích hết, vậy mà không có mảnh tình. Còn mình chạy xích lô cứ nghèo gần chết, nhưng mà vợ mình cứng vô cùng. Đi đâu đi nữa chạy rồi vợ nhà cũng thương để ông về mấy ngồi ăn cơm chung, như vậy là mình quá hạnh hạnh phúc chứ. Đó, tức là Đức Phật dạy chúng ta là năm mới mà được hạnh phúc là biết đủ. Các Phật tử nhớ nghe. Thì cho nên cái người chạy xích lô mà biết đủ rồi ông ta hạnh hạnh phúc, còn cái vị chạy chiếc cam gì nó cho ngon nhưng mà thiếu nợ, còn cái cô người mẫu cho ngon nghĩa là ham dục lạc quá muốn cho gặp đại gia gì đó, bây giờ không gặp cho nên cô ta than hoài. Ý nghĩa đó thì mình mới thấy rằng cái sự cứu độ của ngài Di Lặc là dạy cho chúng ta phải làm phước. Chữ hạnh phúc này là phải làm phước, tức là chúng ta muốn được hạnh phúc là các Phật tử phải bố thí cúng cúng dường, chúng ta muốn hóa giải cái lòng sân hận là phải chịu nhẫn nhục và vui tươi. Cho nên ngài Di Lặc thể hiện qua cái gương mặt vui tươi đó để hóa giải lên mọi sự ưu phiền, mà các Phật tử mà tết mà cười cái là hạnh phúc vô cùng, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc nó đến với mình nó đâu có xa lạ gì đâu. Giận là khổ đau, bởi vì Đức Phật dạy là mỗi lần giận là chúng ta bưng một ly thuốc độc uống vào. Đó, mỗi lần nở nụ cười là các Phật tử uống được 10 thang thuốc bổ. Thì như vậy các vị thấy rằng cuộc đời chúng ta chỉ cười là an lạc và hạnh phúc, mà an lạc hạnh phúc là mùa xuân dí lạc chứ có gì đâu khó đâu. Như vậy mà mỗi ngày chúng ta về cái chúng ta để cho tam bành lục tặc nổi lên cái sân hận, người cái nói trời ơi, tu hoài không thấy có phước gì hết, sao không có phước được. Tu là phải chuyển đổi tâm ý của mình. Mùa xuân dí lạc là chuyển đổi cái tâm ý mà từ vô thủy đến bây giờ tôi và các vị bị tham sân dạ và si, bây giờ chuyển đổi nó thành giới định dạ và tuệ thì các vị không hạnh phúc sao nữa, hạnh phúc vô cùng. Đây là cuộc sống thiết thực nhất chứ không phải tìm ở đâu. Thưa cho các vị, Phật không phải là ngồi xịt hào quang đó. Phật mà xịt hào quang đó là mấy cái ông điện tử ở Chợ Lớn ông gắn xịt thì thôi, phải vậy không? Chứ hoàn toàn Phật nào mà xịt hào quang như vậy. Nhưng mà cái hào quang ý nghĩa là gì? Chỉ cho sự hiểu biết. Bởi vì hào quang là sáng, mà sáng là trí, trí tuệ là biết được sự thật của cuộc đời để chúng ta sống, chúng ta mới có an lạc và hạnh phúc. Cho nên cái ngài Di Lặc Bồ Tát thể hiện qua cái sự mà cứu độ rồi đó, thì ngài thấy cái người thiếu vật chất là phải tạo cái vật chất và phải bố thí cúng dường là các vị được vật chất. Các vị nào có thân bệnh là phải uống thuốc đó, tâm bệnh là phải dùng pháp dược sư, tức là lời dạy của Phật để trị. Mà đa số chúng ta là tâm bệnh nhiều hơn. Cho nên có những người giàu cái than đó. Có một ông thầy Mỹ, ông về, ông ghé tôi tết thì ông nói trời ơi bển ơi buồn hiu à, không có ai cúng dường hết. Tôi nói ngộ ha, ở Mỹ bây giờ người ta xài bếp ga, bếp điện từ, bếp hồng ngoại hết rồi chứ đâu có nấu than nữa. Cái ông hỏi sao vậy thầy? Tôi nói tại Việt Nam chúng tôi có mỏ than, mỏ ninh. Mà sao mà hòa thượng mình về mà tôi thiêu Việt Nam tôi uống than, hòa thượng về than giống như là giống mỏ than của mỏ ninh quá vậy. Cái ông vỗ da tôi ông cười á, ông đó đồ quỷ, tôi nói vậy mà tôi tính tôi không biết. Người tu mà than gì? Phải không? Người tu mà thấy được là các Phật tử nhớ rằng mình tu mà chùa mình không ai đi chùa, mà chùa mình không có tiền, tự vì mình tu sai, nhớ vậy đó. Mình không hóa giải được phiền não, không thương mọi người để giúp đỡ, thì do nên mình nghèo gắt một tơi thôi. Chứ thật ra mình tu mà hướng đến Phật mà có chút thanh tịnh rồi, thưa với các Phật tử, ăn hoài không hết. Đừng có nói các Phật tử thấy chúng tôi đâu có làm gì đâu. Phải không? Đó. Mà các Phật tử chẳng ăn tết, bây giờ các vị có 5-3 triệu cái gì sống được. Tôi mà Tết mà 50 triệu không có là xây chưa đủ đó. Mà thật ra ăn cho bản thân, các Phật tử biết có 200 ngàn thôi. Cho bản thân mà mua cho tôi ăn có 200 ngàn thôi. Mà phải đi cúng dường đó là trên 50 triệu. Thì như vậy các vị thấy không tạo phước sao? Phải không? Đó, thì chúng ta thấy rằng mà không có làm gì có tiền hết mà ngộ có tiền. Các Phật tử nhớ nghe. Cho nên cái từ người ta nói là của vua thua của Phật, nghe người ta buồn, nhà nước rồi người ta buồn. Nhưng mà thật ra cái ý nghĩa đó là gì? Ý nghĩa đó là mình có phước điền thì có công đức, mà có công đức thì có tiền, tiền tài, chứ không có đâu mất mát gì, cho nó ngộ lắm. Các Phật tử về suy nghĩ là coi, cái suy nghĩ này là rất thiết thực. Đó, các Phật tử thấy các Phật tử đi ăn đám tiệc, các Phật tử phải bỏ tiền ra. Chẳng hạn như người ta mời đám cưới, các Phật tử đi ăn, các vị có bỏ tiền không? Tôi đi ăn đám cưới tôi có tiền nữa, ngồi. Hồi nào tới bây giờ Phật tử mời lễ hằng thỉnh đó, cái làm một cái bàn chay để cho quý thầy cúng dường cho quý thầy ăn, rồi quý thầy ngồi đã ngồi có bao thơ cúng dường về ngồi. Rồi các Phật tử mà đi ăn đám cưới là các Phật tử tốn, tốn tiền. Vì sao vậy? Đó, hai mặt nó khác nhau. Nên vì quý thầy tạo nhiều cái phước đức dữ lắm, tức là thường bố thí cúng dường nhiều đời, chứ không phải là trong cái đời này. Cho nên cái đời này bây giờ là có phước hưởng. Còn các Phật tử bây giờ mới bố thí cúng dường, cho nên nó tốn cái vật chất đó. Các vị nghĩ rằng nó tổn giảm, nhưng mà thật tương lai các vị sẽ có tiền, sẽ được giàu sang. Đây là cái cuộc sống thiết thực nhất mà Ngài Di Lặc dạy trong cái phương pháp gọi là vô lượng lòng bi của Ngài. Lòng bi tức là yêu thương, là giúp đỡ. Cho nên chúng ta xét lại coi chúng ta bệnh gì. Bệnh thân thì các vị nên tìm thuốc để trị. Còn bệnh tâm thì phải lấy giáo pháp của Phật để chuyển đổi tâm ý của mình, thì các vị được an lạc và hạnh phúc. Cái điều thứ tư, Ngài dùng cái bụng bự đó để Ngài sống cái gì? Ngài sống một cái tâm vui vẻ. Cho nên người ta gọi là vô lượng lòng hỷ. Vì lẽ đó nên Ngài Di Lặc gặp thượng duyên Ngài cũng cừ, gặp nghịch duyên Ngài cũng cừ. Cho nên cái em bé móc cái con mắt Ngài, Ngài làm gì? Ngài cười. Tôi và các Phật tử mà ai móc mắt cười nổi không? Hả? Ta gọi là gặp cái cảnh là trái tai gai mắt đó. Mà Ngài Di Lặc và thấy cái cảnh trái tai gai mắt thì Ngài làm gì? Ngài kha 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 kha. Tôi và các Phật tử mà gặp cái cảnh trái tai gai mắt là cái mặt méo xẹo Atula nó nổi lên, trời đất ơi. Nó giống như là cái ông Tiêu Diện Đại đại sĩ. Phải không? Cho nên chúng ta sống khổ đau là tại mình. Thế còn Ngài Di Lặc mà Ngài gặp cái cảnh mà trái tay ra mắt á, Ngài nói ôi cái cảnh đó là cảnh bên ngoài, cảnh giả, người ta chửi mình có thật đâu. Thưa với các vị, các vị lúc ở trong bụng chưa sanh ra các vị có tên gì không? Không có tên gì chứ, phải không? Mới đầu thai có hình tướng, sanh ra cái sanh ra rồi cái mơ mốt ông bà tổ tiên mình lại cho lựa cái tên cho đẹp đặt vô đó. Mà đặt cái tên mình thiệt hay giả đó, cái thân còn dởm đủ chi cái tên. Biết cái tên là giả, nhưng mà ai mà động cái tên giả này thì sao đó. Vậy là hỏi cho mình á, có phải mình vô minh không? Phải không? Cái tên giả mà ta đụng đồ giả mà mình giận, trời ơi. Cái đồ thiệt của mình là thanh tịnh, mình không giữ cái đồ thiệt, mình đi giữ cái đồ giả. Vàng thiệt không có mà không biết giữ, đi lấy vàng giả mà giữ, mà lấy vàng giả đi giữ đem ra tiệm bán được không? Công an bắt liền hay vậy đó. Biết không? Cho nên chúng ta phải đem cái vàng thiệt. Cái vàng thiệt là gì? Được cái thanh tịnh đó. Cho nên cái nụ cười nó toát từ nơi tâm thanh tịnh. Cái sân hận nó nổi dậy từ nơi cái tâm vọng tưởng điên đảo. Vì lẽ đó nên chúng ta muốn được an lạc là chúng ta phải cười. Vì là Ngài Di Lặc em bé móc lỗ tai, Ngài cũng cười. Móc lỗ tai là ý nghĩa gì? Ý nghĩa ta gặp ta nói trời ơi Phật tử siêng năng lắm. Tôi thấy chùa Phật về ngày nào cũng đi đến chùa tụng kinh lễ Phật, tới tháng nào tổ chức 12 cũng đến tu hết. Mặc dầu biết có tu không nhưng mà ta khen vậy các Phật tử làm gì? Thích không? Thích. Đó, lỡ gặm thị ông nói trời cô này làm biến lắm mà, tôi thấy ít tu lắm mà. Giận không? sao vẫn ngộ đời. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự chớp mắt cái lỗ tai của mình, mà chớp mắt lỗ tai mình muốn mình cho được khen á, người ta gọi là chấp cái ta cái tôi của mình á. Đó, thật ra người ta nói hai cái đó có lợi hết à. Người ta nói mình tu hành thì mình có tu thiệt là mình sao khỏe vô cùng. Còn lỡ người ta nói trời ơi làm biếng lắm không tu, thì nếu mình có làm biếng, người ta nói đúng hay sai? Đúng. Mà lỡ mình có làm siêng thì người ta nhắc nhở cho mình đừng nên làm biếng vậy thôi. Để mình hiểu như vậy, thưa các vị có giận không? Đâu có giận đâu. Cho nên cái lời mà người ta nói nặng, Đức Phật nói rằng đừng nói vô ích, nó cũng hữu ích. Vì lẽ đó nên Đề Bà Đạt Đa chửi nè, rồi nàng Đổn Bụng chữa nè, rồi gì chàng vô não nè, Phật có ghét không? Không có ghét. Phật thương. Còn tôi và các Phật tử gặp cái kiểu đó thương nổi không? Hả? Cho nên mình là chúng sanh vậy đó. Còn Bồ Tát và Phật người ta không có vậy. Người ta thấy cái người trầm lưng người ta thương. Còn mình bây giờ thấy cái người đại gia thì mình thương. Cho nên mấy người đại gia đi chùa đó, quý thầy đồ Phật tử đồ đem gót nước rồi ngon, nghèo nghèo lại cái không thèm gót nước người ta, sướng không? Cái đó là mình sống, cái đó là hoàn toàn mình chạy theo cái vật chất đó. Càng vật chất thì càng khổ. Cho nên cái điều thứ ba của Ngài Di Lặc là phải lấy cái tâm vui vẻ mà sống. Mà cái tâm vui vẻ sống xây dựng cho mình một thế giới hạnh phúc, an lạc. Mà thế giới đó người ta gọi là cực lạc. Đó, thế giới Tây Phương cực lạc, các Phật tử tìm ra cái sự mà phiền muộn không có. Tất cả chúng sanh ở đó lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Mà niệm Phật là gì? Là trí tuệ. Niệm Pháp là thấu đạt được lời dạy của Phật, không sống trong dục lạc. Niệm Tâm là niệm Tăng, là tất cả mọi người sống coi cũng như thân mình, thương yêu với nhau. Đó, bởi vì thân của người ta và thân mình không có khác. Mình đem đánh đập người khác chính đến đánh đập cho mình. Cho nên bây giờ thế giới người ta mới thấy. Thế giới thấy bây giờ mình tạo những cái sự ô nhiễm trên không trung, rồi khắp cùng ở quả địa cầu, chính nó tác hại lại cho cái sự bệnh tật và khổ đau cho kiếp sống của con người mình, chứ không đâu hết. Nhớ nghe, để các vị nhớ gì đó. Cho nên mình càng làm ô nhiễm nhiều ở trong không gian này, chính mình trở lại giết lấy con người mình. Các vị thấy rằng mấy cái nhà mà sáng chế đó, họ sáng chế ra tính ngon lành, nhưng mà bây giờ các cái nhà khoa học gọi là ống khói nhà kính đó, họ mới thấy đó là tác hại, sinh ra bệnh tật. Ngày xưa chúng ta tìm bệnh ung thư ít lắm, bởi vì thế giới nó còn trong sạch, ăn nó còn trong sạch. Bây giờ thế giới ô nhiễm hết, đồ ăn của chúng ta ô nhiễm hết. Đó, cho nên bây giờ mình nói cá thịt nó ô nhiễm, nhưng mà rau cải ô nhiễm không? Nghĩa là nặng vô cùng. Cho nên có nó quay lên cùng phiên đó, cái ông đó ông trồng bắp cải, con ông ở thành phố về, nó không biết, nó ra nó chặt vô cái nó bẻ nấu canh ăn. Ông lấy nồi canh ông đổ hết. Tức là nó quay vậy. Hỏi sao mà cha kỳ vậy, con thấy bắp cải mãi ngon quá, con về con nấu canh con ăn mà cha đổ hết. Nó cha trồng cái này cha bán, con ơi, con ăn là con chết liền. Thấy không? Ngộ đời chứ. Cho nên bán người ta chết, người ta cãi người ta. Cho nên cái đó là cái nó làm cho mình bệnh duyên đó, còn mình đâu biết. Tôi và các Phật tử đi ra chợ thấy bắp cải xanh ngon lành, mua về sắc ra, rửa sơ sơ, bỏ vô nồi, bỏ bột ngọt, bỏ gì đó, đậu hũ vô rồi trang, ăn ngon không? Ngon. Nhưng mà thật ra trong đó nó nhiễm, nào là thuốc sâu, thuốc rầy, vi lượng, nó nhiễm đầy hết, đâu có biết. Cho nên ngày xưa chúng ta ăn với thiên nhiên thì ăn rau quả cải rất tốt. Còn bây giờ coi chừng. Nếu bây giờ các Phật tử nào mà làm siêng đó thì cố gắng cái tìm cái mảnh đất nhỏ nhỏ các vị trồng, dễ trồng lắm. Thưa với các, cái gì trồng cũng được. Các vị mà về mà lượm mấy cái chai, cái ấy, cái mà thùng đồ đó, cái đồ đựng xăng đó, các vị phét bỏ mà đất vô, các vị bỏ lên là nó lên ăn ngon lành vậy đó, không có phân phướng, không có gì, rất ngon. Còn người ta có tiền, người ta mua ống nước á, ống lớn lớn như này, người ta để dài dài dài, người ta làm, người ta phét cái lỗ, người ta bỏ vô, người ta gọi là là thủy gao đó, ta để nước nó ít vậy mà nó lên. Thì thôi mình công việc nhiều quá, chẳng ra chợ cứ mua ăn, không biết cái đồ gì. Thì chúng ta thấy rằng trên cái mặt mà vật chất á, thì thân hôm nay bệnh, đừng có trách ai hết. Tức là tự vì chúng ta trong thế giới nó ô nhiễm, trong sự ăn uống của mình nó không được thanh khiết, nó sanh ra bệnh thôi. Chứ đừng có nói, đừng có nói rằng mà mình ở đâu. Nhiều khi mình nói tôi không có ăn cái động vật nhưng mà sao tôi vẫn bệnh. Ăn rau cũng bệnh vì rau nó cũng nhiễm độc. Dần dần vậy thôi, thế giới vậy mình phải chịu vậy thôi. Chẳng hạn như mình đang ở đây cái chỗ ô nhiễm, mình nói tôi không có làm gì hết mà vậy mà tôi cũng bị, phải chịu thôi. Ngoài các cái tỉnh miền Bắc ngày xưa vào cái thời bao cấp đó, họ nhập cái thuốc sâu của Liên Xô chứ của Tiệp Khắc gì mà có những cái năm 76-77 mà đó chúng ta làm ruộng ở đây, chúng ta xịt là cá chết hết á. Cái gì có nhớ gì đâu, Long An rồi của mình, nghĩa là miền Tây mình đã có. Thì nhập nhiều quá tới chừng ta thấy vậy, cái người ta cấm không có, em chôn dưới đất hết. Rốt cuộc nguyên cái làng đó mạch nước ngầm nó chảy nó vòng, người ta uống lên, người ta đóng giếng ta uống lên, bị ung thư hết, thì gọi là làng ung thư. Ghê chưa? Tới chừng sau người ta mới tìm được là nguyên cái khu đó chừng bao nhiêu mẫu chôn toàn là cái thuốc sâu mà cái thời mà chúng ta nhập ở bên Tiệp Khắc rồi đem về đó, rồi bắt đầu nó lây nó nhiễm, bây giờ mới tìm được mới móc lên. Đó, cũng như qua chiến tranh chúng ta hôm nay là gần 40 năm mà tất cả những con người nào mà nhiễm cái chất dioxin đó, tức là chất độc ngoài da cam đó, bây giờ vẫn sanh con ra vẫn bị có tật. Ghê chưa? Các Phật tử thấy khủng khiếp lắm, cho nên cái độc tố nó vào con người mình. Bởi vì là đó nên chúng ta thân bệnh, mà hôm nay thân bệnh là do độc tố, còn tâm bệnh là do phiền não sân si. Cho nên chúng ta nhớ mùa xuân di lạc là chúng ta nên lọc gạn, lọc cái tham sân si đó. Mà các vị nào nhẹ nhàng về cái phần tham sân si đó là các vị được mùa xuân di lạc. Cho nên mùa xuân di lạc mà muốn gạt nó thì phải vui. Vì là đó nên ngày di lạc con mắt cũng vui, lỗ mũi cũng vui, miệng cũng vui, thân cũng vui đó, mà tâm cũng vui. Còn mình thưa cho các vị có vui không thì chúng ta nên xét lại. Với cái nghĩa đó thì chúng ta thấy đó là ba trạng thái. Đến trạng thái thứ tư là chúng ta đó, học cái mùa xuân di lạc là chúng ta không còn chấp mắt gì nữa. Nhớ nghe, người ta gọi là gì? Ta là vô lượng lòng lòng xả. Hồi nãy giờ mình ôm trên cõi đời này, các vị thấy chư Phật có ai ôm gì không? Chư Phật mà cúng vàng điện ngọc, cúng vàng tức là tất cả những tài sản của một đất nước mà ngài làm gì? Ngài bỏ, tức là ngài bỏ. Còn tôi và các Phật tử bỏ không? Có căn nhà chút thôi, dám bỏ không? Không bỏ đó, khổ đời vậy đó. Cho nên mình càng ôm thì càng khổ, khổ đau. Mà người biết xả bỏ, người đó có khổ đau không? Đó, cho nên chúng ta học ngày di lạc thì phải gọi là vô lượng lòng xả. Xả nơi đây là xả thân xác. Thân xác này do tích tụ bốn đại và nghiệp lực và quả báo, cho nên nó mới sanh ra cái khổ đau. Chúng ta thấy nó là đồ dởm, cho nên xả nó. Mà các vị nào xả là các vị được an lạc. Cho nên có những người tu, người ta đến chết ta không sợ, cư sĩ thôi. Người ta nói thôi già rồi, người ta không có sợ chết, ta niệm Phật, người ta giảng sanh liền. Còn mình nó chưa chết gì, mới đau chút là sợ rồi. Nên cũng như bữa 17 tháng 11 vừa rồi đó, tôi giảng ở nơi chùa Di Lặc. Mà ngay chùa Di Lặc là ngay cái nghĩa địa Bà Quẹo đó. Có cái chùa ngay đó, bây giờ tôi giao cho ông thầy nhỏ nhỏ, không biết làm sao ông tổ chức. Vía Di Đà, trời đất ơi, chừng 5.000 con ta vậy đó. Đi lại đó muốn hết cái nghĩa địa Di Lặc. Tôi giảng về công hạnh Đức A Di Đà, đến cái phần giáng sanh tịnh độ. Tôi hỏi cho các Phật tử ở đây muốn giảng sanh về cực lạc không? Ai muốn giảng sanh đưa tay lên. Trời đất ơi, hết mấy ngàn con ta giơ tay hết. Giơ xong rồi tôi nói thôi giờ này giảng sanh nè, các vị muốn giảng sanh không? Muốn giảng sanh thì đăng ký vào bà nào? Đăng ký vào bà Quẹo. Cái nghĩa địa đó ngay bà Quẹo. Đăng ký vào bà Quẹo. Các Phật tử có đăng ký không? không ai đăng ký hết, ngộ đời. Giáng sanh thì đòi đi, mà đăng ký chết không ai dám chết hết. Thưa các vị, giảng nổi không? Hả? Vì giảng nó tức là chúng ta phải nghỉ thở, chứ gọi là giảng là chứ vãng này là bên đây đi qua bên kia. Nhớ nghe, cái thế giới mà ô trượt này mình muốn qua bên thế giới Tây Phương Cực Lạc là mình phải nghỉ thở. Chứ mình đòi giảng sanh mình không nghỉ thì lấy đâu giảng được, phải không? Nghỉ thở để mà mình mới đi về bãi, mà mình không chịu nghỉ thở, thưa các vị đi không? Đâu có đi nào. Cho nên một bà cụ già dưới thôn quê niệm Phật 30 năm rồi. Đó, vậy mà gặp cái thời điểm mưa gió bão vùng, bà ta xách số chổi lên, bà ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu Đức Phật A Di Đà cho con giảng sanh cực lạc. Ở trên tượng Phật A Di Đà nói: "À, tối nay tôi rước bà." Trời đất ơi. Bà nghe vậy bà làm gì? Bà chịu. Vì cái chùa quê Nam U lắm. Các Phật tử biết bây giờ cái chùa mình cất bây giờ vậy ngay cho cái chùa, các Phật tử lên chùa Giác Lâm, chùa Giác Viên ở thành phố đó, cái gì vô thử coi, cắt cái trái bắt dần lùng súng vậy nè, mà thờ thôi, âm phủ gì thờ hết. Cho nên thấy là vô chẩm là người nào mà yếu bóng vía là giỡn ốc liền. Rồi bà cụ này cũng ở cái chùa quê nhé, cho nên bà vừa nói câu đó, tối nay rước bà chịu rồi. Bà xỉu thì ông chủ trì ổng dùng hô hấp nhân tạo. Khi bà tỉnh ra cái bà khóc ngon ngọt, bà nói: "Thầy ơi, chết con rồi." Thầy chủ trì hỏi: "Chết gì?" Chưa trả lời, nói: "Thầy ơi, chết con, khóc quá trời." Ông hỏi tới 3 lần. Lần thứ 3 bà ta mới nói: "Con nhất tâm niệm Phật mà trên tượng Phật cứ nói tối nay rước con vậy, tối nay con chết rồi thầy ơi." Trời ơi, Phật rước mà sợ chết trên đời. Thầy chủ trì ông nói sao? Ông nói: "Trời ơi, Phật trời nào mà rước bà. Cái thằng điệu nó núp ở sau tượng Phật, nó chọc bà để nói tối đây tôi rước bà, chứ Phật đâu rước. Trời đất ơi, bà đứng dậy, bà lấy sâu chuỗi, bà rước thằng điệu và đánh nó chạy vòng 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 chùa." Cái này là cái sự thật, phải không? Mình niệm Phật, mình cầu giáng sinh, mà chết mình sợ. Trên cõi đời nó quái vâm, nó ngược đời vậy đó. Giáng sanh thì mình nguyện với Phật, mình nói con nguyện con chết, mà đến chừng mình chết là sợ chết đó. Cho nên chúng ta không được mùa xuân, còn các vị nào được mùa xuân Di Lặc sống cũng bình thường, chết cũng chả sợ. Phật rước giơ tay lên đăng ký liền. Gọi là đúng không? Cho nên chúng ta học Phật là Phật rước là đăng ký liền, mà ma rước đừng có đăng ký. Các Phật tử nhớ nghe, mình mà trở về mùa xuân Di Lặc là chỗ nào vui, chỗ nào thanh tịnh chúng ta nên gắn kết. Còn có chỗ sân si phiền não, nó đem gọi là xe mặt si đi gì lại, nó rước các vị đừng đi, đi là chết liền. Phải nói chứ, mình thấy nó đem cái xe ngon lành với mình đi vào đó rồi là mình khổ đau cả cuộc đời, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Thưa với toàn thể các Phật tử thân mến của chúng ta, cho nên với ý nghĩa đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta hướng về mùa xuân Di Lặc là chúng ta phải có 4 cái tấm lòng rộng lớn. Thứ nhất là phải thương yêu. Thứ hai là phải phát nguyện, chỗ nào có những người khổ đau chúng ta nên đến để giúp đỡ nhiều hay ít gì. Cái thứ ba, trong cuộc sống chúng ta lúc nào lấy cái tâm mà hoan hỷ, gọi là vui tươi để sống. Cái thứ tư là sống trong trần gian này không liếng tiếc chấp mắt một cái gì hết, thì các vị được mùa xuân Di Lặc. Nhớ cái chỗ này. Chứ chúng ta mà cứ cầu cho mình được này được kia, nhưng mà thật ra tâm tánh chúng ta dính mắc hết mọi điều, thì đừng có nói là xuân. Đó, nhiều khi mùa xuân mà còn khổ nữa. Phải không? Tết mà năm đó không có tiền, cao tử khổ không? Đó, Tết mà con cháu là nó chúc mà trong mình không có đồng bạc, lỡ gặp quý thầy muốn cúng dường lì xì không có tiền, các vị ngại lắm, phải không? Nhưng mà mình tu tập rồi, hoàn toàn thanh tịnh rồi là các vị có tiền ngộ lắm. Chứ đừng có nói không có. Tôi Tết này tôi mới ăn vị Phật, các Phật tử biết tốn 350 triệu, tức là cúng dường không 100 mấy chục vị tăng hết tiền rồi. Tính là Tết hôm nay chắc không đi cúng dường, vậy mà cũng có tiền cúng. Cúng dường ngộ lắm. Cho nên mình người tu, mình cúng xong rồi mình không cầu nữa, mình nói mình theo Phật là đương nhiên có Tết cái người ta đem cho 3 triệu, 5 triệu rồi cũng được, 20-30 triệu cũng đi cúng cũng dường vậy thôi. Thì chúng ta hướng về Phật để có được mùa xuân an lành thì các Phật tử, tức là đây là mùa xuân Di Lặc, thì mùa xuân Di Lặc thể hiện qua gương mặt của Ngài rất vui. Đó, các Phật tử nhớ nghe. Cho nên gương mặt của chúng ta là có niềm vui, là các vị nào đi mua bán là phát tài. Mà có vị nào mà làm nghề tiếp viên mà nghe vui vẻ, khách hàng cũng đông, phải không? Các vị nào mà tu sĩ mà có được nụ cười là bổn đạo Phật tử rất rất nhiều ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta thấy ngày Di Lặc là ngày vui. Thứ hai nữa là phải lấy tâm rộng lớn, cái bụng lớn như ngày, chứ đừng có lấy cái bụng hẹp hẹp như mình sống thì coi chừng thì cũng được, nhưng mà sống có mình thì các vị sẽ bị khổ đau. Đây là những cái mà chúng tôi đã từng sống, đã tập sống và đã đạt được cái kết quả. Cho nên chúng tôi muốn chia sẻ cùng toàn thể các Phật tử để chúng ta làm sao mà sống như ngài, là các vị có mùa xuân Di Lặc chứ không có tìm ở đâu mà xa hết. Thì vì hôm nay chúng tôi còn cái Phật sự nữa, cho nên phải về quận 8 nữa. Đúng lý 3 giờ là Ban trị sự Phật giáo thành phố sẽ làm cái lễ tưởng niệm, mà giờ này tôi còn ở đây 3 giờ rồi, thì các Phật tử cũng thông cảm giùm. Thời gian ở đây xin kết thúc ha. Chúc cho toàn thể các Phật tử trong năm 2015 rồi xuân Ất Mùi, đầu năm đến những cuối năm, các Phật tử học theo đức tánh của ngài Di Lặc, tức là có tâm đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, là các Phật tử được mùa xuân Di Lặc. Thì thôi, thời gian ở đây xin kết thúc. Chúc cho các vị trong năm Ất Mùi này được vô lượng an lạc là đủ rồi. Xin mời toàn thể các Phật tử chúng ta khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy ngồi